Bài 5. Hệ phương trình vi phân. 1. Định nghĩa. Hệ phương trình vi phân là hệ gồm các phương trình chứa biến độc lập và các đạo hàm của chúng. Hệ phương trình vi phân chỉ chứa đạo hàm cấp 1, gọi là hệ phương trình vi phân cấp 1. Sau đây, chỉ xét hệ phương trình vi phân cấp 1 có dạng chính tắc. Y1' bằng F1 mở ngoặc x phẩy y 1 phẩy 3 chấm phẩy yn đóng ngoặc y 2 phẩy bằng F2 mở ngoặc x phẩy y 1 phẩy 3 chấm phẩy yn đóng ngoặc vân vân yn phẩy bằng Fn mở ngoặc x phẩy y 1 phẩy 3 chấm phẩy yn đóng ngoặc. Đặt là hệ phương trình 1. Trong đó x là biến độc lập, y1, phẩy, 3 chấm, phẩy, yn là các ẩn hàm. Mỗi nghiệm của hệ 1 là một bộ n hàm, y1 bằng phi 1x, phẩy, 3 chấm, phẩy, yn bằng phi nx, mà khi thay vào hệ ta được n đẳng thức đúng. Để giải hệ 1, thông thường ta đưa về phương trình vi phân cấp cao. Ví dụ, xét hệ phương trình vi phân. Dy trên dx bằng z, dz trên dx bằng y. Lấy vi phân phương trình đầu ta được d bình phương y trên dx bình phương bằng dz trên dx. Kết hợp với phương trình thứ hai ta có d bình phương y trên dx trừ y bằng 0 là một phương trình tuyến tính thuần nhất cấp 2, hệ số hằng số. Giải ra ta được y bằng c1 nhân e mũ x cộng c2 nhân e mũ trừ x. Thay vào phương trình thứ hai ta được dz trên dx bằng c1 nhân e mũ x cộng c2 nhân e mũ trừ x, hay z bằng c1 nhân e mũ x trừ c2 nhân e mũ trừ x. Vậy nghiệm tổng quát của hệ đã cho là y bằng c1 nhân e mũ x cộng c2 nhân e mũ trừ x, z bằng c1 nhân e mũ x trừ c2 nhân e mũ x. Từ ví dụ trên ta thấy thông thường, một hệ phương trình vi phân cấp 1 có thể đưa về một phương trình vi phân cấp cao. Ngược lại, một phương trình vi phân cấp n, y cấp n bằng f mở ngoặc x phẩy y phẩy y phẩy phẩy 3 chấm phẩy y cấp n trừ 1 đóng ngoặc được viết tương đương một hệ phương trình vi phân dạng chuẩn tắc là y 1 phẩy bằng y 2, y 2 phẩy bằng y3, vân vân. Yn phẩy bằng f mở ngoặc x phẩy y1 phẩy y2 phẩy 3 chấm phẩy yn đóng ngoặc. Từ định lý tồn tại và duy nhất nghiệm cho phương trình vi phân cấp n, dễ dàng suy ra định lý tồn tại và duy nhất nghiệm cho hệ phương trình vi phân. 2. Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất. Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất chính tắc là hệ có dạng dy1 trên dx bằng a11 x nhân y1 cộng 3 chấm cộng a1n x nhân yn. Dy2 trên dx bằng a21 x nhân y1 cộng 3 chấm cộng a2n x nhân yn 3 chấm. Dyn trên dx bằng an1 x nhân y1 cộng 3 chấm cộng ann x nhân yn. Đặt là hệ phương trình 2. Trong đó aiz là các hàm liên tục trên một khoảng ab nào đó, bằng cách đặt y bằng ma trận. Viết theo hàng dọc y1 3 chấm yn dy trên dx bằng ma trận. Viết theo hàng dọc dy1 trên dx 3 chấm dyn trên dx và a lớn x bằng ma trận a11 x. Viết theo hàng ngang 3 chấm a1n x 3 chấm. Hàng ngang cuối cùng AN1X 3 chấm ANNX. Hệ 2 được viết dưới dạng ma trận DI trên DX bằng AX nhân Y. Đặt là phương trình 2 phẩy. Từ tính chất phép toán đạo hàm và tính chất của phép toán ma trận, dễ dàng thấy rằng nếu Y bậc 1 bằng ma trận viết theo hàng dọc Y11 3 chấm Y1N phẩy 3 chấm phẩy Y bậc N bằng ma trận viết theo hàng dọc YN1 3 chấm YNN là các nghiệm của hệ 2 phẩy C1 phẩy 3 chấm phẩy CN là các hằng số tùy ý, thì vector hàm Y bằng C1 nhân Y bậc 1 cộng 3 chấm cộng CN nhân Y bậc N cũng là nghiệm của 2 phẩy. Hệ vector hàm Y bậc 1 phẩy 3 chấm Y bậc N gọi là độc lập tuyến tính nếu từ hệ thức C1 nhân Y bậc 1 cộng 3 chấm cộng CN nhân Y bậc N trùng với 0 trên đoạn AB, đặt là hệ phương trình 3. Suy ra C1 bằng 3 chấm bằng CN bằng 0. Hệ thức 3 có thể viết dưới dạng C1 nhân Y11 cộng 3 chấm cộng CN nhân Y1N bằng 0. 3 chấm C1 nhân YN1 cộng 3 chấm cộng CN nhân YNN bằng 0. Do đó hệ Y1 phẩy 3 chấm phẩy YN độc lập tuyến tính nếu và chỉ nếu tồn tại X thuộc khoảng AB. Để định thức, viết theo hàng ngang Y11X 3 chấm Y1NX 3 chấm hàng ngang cuối cùng YN1X cộng YNNX khác 0. Đặt là định thức 4. Định thức 4 gọi là định thức Wronsky của hệ vector hàm Y bậc 1 phẩy 3 chấm phẩy YN. Tương tự như phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp cao, có thể chứng minh được rằng nếu N nghiệm Y1 phẩy 3 chấm phẩy YN của hệ 2 phẩy tạo thành một hệ vector hàm độc lập tuyến tính, thì nghiệm tổng quát của hệ 2 phẩy là YX bằng C1 nhân Y1X cộng 3 chấm cộng CNX nhân Y bậc NX. 3. Hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng số. Xét hệ phương trình dạng DI1 trên DX bằng A11 nhân Y1 cộng 3 chấm cộng A1N nhân YN. 3 chấm DIN trên DX bằng AN1 nhân Y1 cộng 3 chấm cộng ANN nhân YN. Đặt là hệ phương trình 5. Trong đó AIZ là các hằng số với ký hiệu như trong đoạn trên hệ 5 tương đương với DI trên DX bằng AI, đặt là hệ 5 phẩy. Trong đó A bằng ma trận viết theo hàng ngang A11 3 chấm A1N 3 chấm AN1 3 chấm ANN. Ta sẽ tìm một nghiệm riêng của hệ 5 dưới dạng Y1 bằng alpha 1 nhân E mũ lambda x, Y2 bằng alpha 2 nhân E mũ lambda x, phẩy vân vân, phẩy YN bằng alpha N nhân E mũ lambda x. Hiển nhiên, alpha 1 bằng 0, phẩy 3 chấm, phẩy alpha N bằng 0 cho ta một nghiệm riêng của hệ 5. Y1 trùng với 0, Y2 trùng với 0, phẩy 3 chấm, phải YN trùng với 0 gọi là nghiệm tầm thường. Ta sẽ tìm nghiệm không tầm thường. Bởi vì DIY trên DX bằng alpha Y nhân lambda nhân E mũ lambda X, Y bằng 1, phải 3 chấm, phải N, nên thay các hàm Y và các đạo hàm của nó vào hệ 5, rồi giảng ước cho E mũ lambda X ta nhận được. Hệ phương trình. Mở ngoặc A11 trừ lambda đóng ngoặc nhân alpha 1 cộng A12 nhân alpha 2 cộng 3 chấm cộng A1N nhân alpha N bằng 0. A21 nhân alpha 1 cộng mở ngoặc A22 trừ lambda đóng ngoặc nhân alpha 2 cộng 3 chấm cộng A2N nhân alpha N bằng 0. Vân vân. AN1 nhân alpha 1 cộng AN2 nhân alpha 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc ANN trừ lambda đóng ngoặc nhân alpha N bằng 0. Đặt là hệ phương trình 6. Hay dưới dạng ma trận, mở ngoặc A trừ lambda Y đóng ngoặc nhân alpha bằng 0. Trong đó Y là ma trận đơn vị cấp N. Alpha bằng ma trận viết theo hàng dọc alpha 1 3 chấm alpha N. Để hệ phương trình tuyến tính thuần nhất 6 có nghiệm không tầm thường, điều kiện cần và đủ là định thức viết theo hàng ngang A11 trừ lambda A21 3 chấm A1N A21 A22 trừ lambda 3 chấm A2N vân vân. AN1 AN2 3 chấm ANN trừ lambda bằng 0. Đặt là phương trình 7. Phương trình 7 gọi là phương trình đặc trưng của hệ 5. Theo đại số tuyến tính, mỗi nghiệm của 7 gọi là một trị riêng của hệ 5. Còn mỗi nghiệm không tầm thường của hệ 5 ứng với trị riêng tìm được gọi là một vector riêng ứng với trị riêng đó. Như vậy, nếu lambda là một trị riêng của A và mở ngoặc alpha 1 phẩy 3 chấm phẩy alpha N đóng ngoặc là một vector riêng ứng với lambda thì hệ hàm Y1 bằng alpha 1 nhân E mũ lambda X phẩy vân vân phẩy IN bằng alpha N nhân E mũ lambda X là một nghiệm của phương trình 5. 1. Trường hợp A có N vector riêng độc lập tuyến tính. Ví dụ A giải hệ phương trình DX trên DT bằng X cộng 2Y, DY trên DT bằng Y cộng 2X. Giải phương trình đặc trưng của hệ là định thức viết theo hàng ngang. Hàng ngang thứ nhất 1 trừ lambda 2. Hàng ngang thứ hai 2 1 trừ lambda bằng 0 tương đương với mở ngoặc lambda trừ 1 đóng ngoặc bình phương trừ 4 bằng 0 tương đương với lambda 1 bằng 3 lambda 2 bằng trừ 1. Với giá trị riêng lambda 1 bằng 3, hệ phương trình 6 trở thành hệ phương trình trừ 2 alpha 1 cộng 2 alpha 2 bằng 0, 2 alpha 1 trừ 2 alpha 2 bằng 0 tương đương với alpha 1 bằng alpha 2, alpha 2 bằng tùy ý. Nên ta chọn được nghiệm không tầm thường, tức là vector riêng V1 bằng 1, 1. Với giá trị riêng, lambda 2 bằng trừ 1, hệ phương trình 6 trở thành hệ phương trình 2 alpha 1 cộng 2 alpha 2 bằng 0, 2 alpha 1 cộng 2 alpha 2 bằng 0, tương đương với alpha 1 bằng trừ alpha 2, alpha 2 bằng tùy ý. Ta chọn vector riêng V2 bằng 1 trừ 1. Vì V1, V2 độc lập tuyến tính nên ta có hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính là ma trận viết theo hàng dọc E mũ 3X và ma trận E mũ trừ X trừ E mũ trừ X. Từ đó hệ có nghiệm tổng quát là Y bằng C1 nhân ma trận E mũ 3T cộng C2 nhân ma trận E mũ trừ T trừ E mũ trừ T, hay Y1 bằng C1 nhân E mũ 3T cộng C2 nhân E mũ trừ T. Y2 bằng C1 nhân E mũ 3T trừ C2 nhân E mũ trừ T. B. Giải hệ phương trình. Y1 phẩy bằng 2Y1 cộng Y2 cộng Y3. Y2 phẩy bằng Y1 cộng 2Y2 cộng Y3. Y3 phẩy bằng Y1 cộng Y2 cộng 2Y3. Giải phương trình đặc trưng. Ta có định thức ba hàng. Hàng đầu tiên 2 trừ lambda 1 1. Hàng thứ hai 1 2 trừ lambda 1. Hàng thứ ba 1 1 2 trừ lambda bằng 0, tương đương với mở ngoặc 1 trừ lambda đóng ngoặc bình phương nhân mở ngoặc lambda trừ 4 đóng ngoặc bằng 0. Vậy có nghiệm riêng lambda bằng 1 kép và lambda bằng 4. Với lambda bằng 1, hệ 6 là alpha 1 cộng alpha 2 cộng alpha 3 bằng 0. Alpha 1 cộng alpha 2 cộng alpha 3 bằng 0. Alpha 1 cộng alpha 2 cộng alpha 3 bằng 0. Tương đương với alpha 1 bằng trừ alpha 2 trừ alpha 3. Alpha 2 tùy ý, alpha 3 tùy ý. Vì vậy, ta tìm được hai vector riêng độc lập là V1 bằng trừ 1, 1, 0. V2 bằng trừ 1, 0, 1. Với lambda bằng 4, hệ 6 là trừ 2 alpha 1 cộng alpha 2 cộng alpha 3 bằng 0. Alpha 1 trừ 2 alpha 2 cộng alpha 3 bằng 0. Alpha 1 cộng alpha 2 trừ 2 alpha 3 bằng 0. Tương đương với alpha 1 bằng alpha 3, alpha 2 bằng alpha 3, alpha 3 bằng tùy ý. Vì vậy, ta được vector riêng V3 bằng 1, 1, 1. Các vector riêng V1, V2, V3 tìm theo phương pháp trên bao giờ cũng độc lập tuyến tính. Do đó, ta được hệ ba nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình cần giải là ta có ma trận viết theo hàng dọc trừ e mũ x 0. Ma trận thứ hai viết theo hàng dọc trừ e mũ x 0 e mũ x. Ma trận thứ ba viết theo hàng dọc e mũ 3x e mũ 3x e mũ 3x. Do đó nghiệm tổng quát của hệ là y1 bằng trừ c1 nhân e mũ x trừ c2 nhân e mũ x cộng c3 nhân e mũ 3x. Y2 bằng c1 nhân e mũ x cộng C3 nhân E mũ 3X. Y3 bằng C2 nhân E mũ X cộng C3 nhân E mũ 3X. 2. Trường hợp A có trị riêng phức. Khi đó A cũng có vector riêng phức. Tương tự trường hợp thật, ta có một nghiệm phức của hệ 5. Tách riêng phần thật, phần ảo ta được hai nghiệm thật độc lập của hệ 5. Hai nghiệm này tương ứng với cặp trị riêng liên hợp. Ví dụ, giải hệ phương trình y1 phẩy bằng y1 trừ y3, y2 phẩy bằng y1, y3 phẩy bằng y1 trừ y2. Giải phương trình đặc trưng của hệ là ta có định thức gồm 3 hàng. Hàng thứ nhất 1 trừ lambda 0 trừ 1. Hàng thứ hai 1 trừ lambda 0. Hàng thứ ba 1 trừ 1 trừ lambda bằng 0, tương đương với mở ngoặc 1 trừ lambda đóng ngoặc nhân mở ngoặc 1 cộng lambda bình phương đóng ngoặc bằng 0, tương đương với lambda bằng 1, lambda bằng cộng trừ y. Với lambda bằng 1, hệ 6 trở thành trừ alpha 3 bằng 0, alpha 2 trừ alpha 3 bằng 0, alpha 1 trừ alpha 2 trừ alpha 3 bằng 0, tương đương với alpha 1 bằng alpha 2, alpha 2 bằng tùy ý, alpha 3 bằng 0. Ta được vector riêng 1, 1, 0 và được nghiệm riêng của hệ. Ta có ma trận viết theo hàng dọc e mũ x, e mũ x, 0. Với lambda bằng y, hệ 5 trở thành hệ phương trình mở ngoặc 1 trừ y đóng ngoặc alpha 1 trừ alpha 3 bằng 0. Alpha 1 trừ alpha y nhân alpha 2 bằng 0. Alpha 1 trừ alpha 2 trừ y nhân alpha 3 bằng 0. Tương đương với alpha 1 bằng tùy ý, alpha 2 bằng trừ y nhân alpha 1, alpha 3 bằng mở ngoặc 1 trừ y đóng ngoặc nhân alpha 1. Ta được vector riêng mở ngoặc 1 phẩy trừ y phẩy 1 trừ y đóng ngoặc và được nghiệm riêng phức của hệ là. Ta có ma trận viết theo hàng dọc e mũ y x. Hàng thứ hai trừ y nhân e mũ y x. Hàng thứ ba mở ngoặc 1 trừ y đóng ngoặc nhân e mũ y x bằng ma trận viết theo hàng dọc gồm 3 hàng. Hàng thứ nhất cos x cộng y nhân sin x. Hàng thứ hai sin x trừ y nhân cos x. Hàng thứ ba mở ngoặc cos x cộng sin x đóng ngoặc cộng y nhân mở ngoặc sin x trừ cos x đóng ngoặc. Vì vậy ta được hai nghiệm riêng thực độc lập. Ma trận viết theo hàng dọc. Hàng thứ nhất cos x. Hàng thứ hai sin x. Hàng thứ ba cos x cộng sin x. Ma trận thứ hai viết theo hàng dọc. Hàng thứ nhất sin x. Hàng thứ hai trừ cos x. Hàng thứ ba sin x trừ cos x. Từ đó ta được nghiệm tổng quát của hệ là y1 bằng c1 nhân e mũ x cộng c2 nhân cos x cộng c3 nhân sin x. Y2 bằng c1 nhân e mũ x cộng c2 nhân sin x trừ c3 nhân cos x. Y3 bằng c2 nhân mở ngoặc cos x cộng sin x đóng ngoặc cộng c3 nhân mở ngoặc sin x trừ cos x đóng ngoặc. 3. Trường hợp A có trị riêng lambda bội m nhưng không có m vector riêng độc lập tương ứng với nó. Khi đó hệ 5 có m nghiệm độc lập dạng ma trận viết theo hàng dọc b1 nhân e mũ lambda x vân vân bm x nhân e mũ lambda x, trong đó b1 phẩy vân vân phẩy bm là các đa thức bậc m trừ 1. Ví dụ giải hệ y1 phẩy bằng y1 trừ y2, y2 phẩy bằng y2 cộng 3y2. Giải phương trình đặc trưng, ta có định thức hàng ngang thứ nhất 1 trừ lambda trừ 1, hàng ngang thứ hai 1 3 trừ lambda bằng 0, tương đương với mở ngoặc lambda trừ 2 đóng ngoặc bình phương bằng 0, tương đương lambda bằng 2. Kép ứng với lambda bằng 2 chỉ có một vector riêng độc lập, do đó không áp dụng được trường hợp 1. Ta có thể tìm hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính dưới dạng. Ta có ma trận thứ nhất mở ngoặc B11X cộng Q11 đóng ngoặc nhân E mũ 2X. Hàng thứ hai mở ngoặc B21X cộng Q21 đóng ngoặc nhân E mũ 2X. Ma trận thứ hai, hàng thứ nhất mở ngoặc B12X cộng Q12 đóng ngoặc nhân E mũ 2X. Hàng thứ hai mở ngoặc B22X cộng Q22 đóng ngoặc nhân E mũ 2X. Bởi vì lúc này nghiệm tổng quát của hệ có dạng Y1 bằng mở ngoặc C1X cộng C2 đóng ngoặc nhân E mũ 2X. Y2 bằng mở ngoặc D1X cộng D2 đóng ngoặc nhân E mũ 2X. Và phụ thuộc hai tham số tùy ý, nên trong thực hành người ta coi C1, C2 là tùy ý, còn D1, D2 được tính qua C1, C2. Thay các hàm này vào hệ, ta được 2C1X cộng C1 cộng 2C2 bằng C1X cộng C2 trừ D1X trừ D2. Phương trình thứ hai 2D1X cộng D1 cộng 2D2 bằng C1X cộng C2 cộng 3 mở ngoặc D1X cộng D2 đóng ngoặc tương đương với hệ phương trình C1X cộng C1 cộng C2 bằng trừ D1X trừ D2. Phương trình thứ hai C1X cộng C2 bằng trừ D1X cộng D1 trừ D2. Vì vậy, D1 bằng trừ C1, D2 bằng trừ C1 trừ C2, tức là hệ có nghiệm tổng quát là Y1 bằng mở ngoặc C1X cộng C2 đóng ngoặc nhân E mũ 2X. Y2 bằng trừ mở ngoặc C1X cộng C1 cộng C2 đóng ngoặc nhân E mũ 2X. Bài tập 11. Giải các phương trình vi phân sau. A. X cộng sin X bằng 0. B. Y2 phẩy bằng log nơ bê của X. C. Y2 phẩy bằng arc tan X. D. Y3 phẩy bằng E mũ trừ 2X. 12. Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình vi phân cấp 2 sau. A. X nhân Y2 phẩy bằng Y phẩy. B. Y2 phẩy bằng 2Y phẩy cộng X. C. Y2 phẩy bằng Y phẩy trên X cộng X. D. Mở ngoặc Y2 phẩy đóng ngoặc bình phương bằng Y phẩy. E. Mở ngoặc 1 cộng X bình phương đóng ngoặc nhân Y2 phẩy cộng mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương cộng 1 bằng 0. F. X nhân Y2 phẩy bằng Y phẩy nhân log nơ bê của Y phẩy trên X. 13. Giải các phương trình vi phân sau. A. Y nhân Y2 phẩy cộng mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương bằng 1. B. Y nhân Y2 phẩy trừ Y phẩy nhân log nơ bê của Y bằng mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương. C. Y nhân Y phẩy bằng mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương. D. 2Y nhân Y phẩy trừ 3 nhân mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương bằng 4Y bình phương. E. 1 cộng mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương bằng 2Y nhân Y2 phẩy. F. Y2 phẩy cộng 2 trên 1 trừ Y nhân mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương bằng 0. 14. Giải các phương trình vi phân sau. A. X nhân Y2 phẩy cộng X nhân mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương bằng 3 nhân Y phẩy. B. Y nhân Y2 phẩy cộng mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương bằng X. C. Y2 phẩy cộng 1 trên X nhân Y phẩy trừ Y trên X bình phương bằng 0. D. Y nhân Y phẩy bằng Y2 phẩy nhân mở ngoặc 2 nhân căn bậc 2 của Y nhân Y phẩy trừ Y phẩy đóng ngoặc. 15. Giải các bài toán Cauchy sau. A. X nhân Y2 phẩy cộng X nhân mở ngoặc Y đóng ngoặc bình phương trừ Y phẩy bằng 0. Y khi X bằng 2 bằng 2. Y phẩy khi X bằng 2 bằng 1. B. 2 nhân mở ngoặc Y phẩy đóng ngoặc bình phương bằng Y 2 phẩy nhân mở ngoặc Y trừ 1 đóng ngoặc. Y khi X bằng 1 bằng 2. Y phẩy khi X bằng 1 bằng trừ 1. C. Y mũ 4 trừ Y mũ 3 nhân Y 2 phẩy bằng 0. Y khi X bằng 0 bằng căn bậc 2 của 2. Y phẩy khi X bằng 0 bằng căn bậc 2 của 2 trên 2. D. Y2 phẩy bằng X nhân Y phẩy cộng Y cộng 1. Y khi X bằng 0 bằng 1. Y phẩy khi X bằng 0 bằng 0. 16. Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình vi phân sau. A. Y3 phẩy bằng cos 2X. B. X bình phương nhân Y3 phẩy bằng mở ngoặc Y2 phẩy đóng ngoặc bình phương. C. Y phẩy nhân Y3 phẩy bằng 3 nhân mở ngoặc Y2 phẩy đóng ngoặc bình phương. D. X nhân Y bậc 5 bằng y bậc 4. 17. Xác định phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất. Cấp 2. Biết hệ nghiệm cơ bản là A. E mũ x phải x bình phương nhân e mũ x. B. Sin x phải e mũ x. 18. Giải các phương trình vi phân sau. A. Mở ngoặc đơn 1 trừ x bình phương đóng ngoặc đơn nhân y 2 phải trừ 2 nhân x nhân y phải cộng 2y bằng 0. Biết nghiệm riêng y 1 bằng x. B. Y 2 phải nhân sin bình phương x bằng 2y. Biết nghiệm riêng y bằng cotang x. 19. Cho phương trình vi phân. Mở ngoặc đơn 2x trừ x bình phương đóng ngoặc đơn nhân y 2 phải cộng mở ngoặc đơn x bình phương trừ 2y đóng ngoặc đơn nhân y phải cộng 2 nhân mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nhân y bằng 0. A. Kiểm chứng y bằng e mũ x là nghiệm của phương trình trên. B. Tìm một nghiệm của phương trình thỏa mãn y khi x bằng 1 bằng 0, y phải khi x bằng 1 bằng 1. 10. Giải phương trình x bình phương nhân y 2 phải trừ 4x nhân y phải cộng 6y bằng x bình phương nhân mở ngoặc x bình phương trừ 1 đóng ngoặc. Biết một nghiệm phương trình thuần nhất tương ứng có dạng y 1 bằng x mũ a. 10.11. Giải phương trình khi biết một nghiệm riêng của phương trình thuần nhất tương ứng. A. X bình phương nhân y 2 phải trừ 2 nhân x nhân y phải cộng 2y bằng 2x mũ 3 y bằng x. B. Y 2 phải cộng x trên 1 trừ x nhân y phải trừ 1 trên 1 trừ x nhân y bằng x trừ 1 y bằng e mũ x. 10.12. Giải các phương trình vi phân sau. A. Y 2 phải cộng y phải trừ 2y bằng 0. B. Y 2 phải trừ 9y bằng 0. C. Y 2 phải trừ 4y phải bằng 0. D. Y 2 phải cộng 6y phải cộng 13y bằng 0. E. Y 2 phải cộng 9y phải bằng 0. F. Y bậc 4 trừ 8y 2 phải trừ 16y bằng 0. G. Y 3 phải trừ 13y phải trừ 12y bằng 0. H. Y bậc 4 trừ 16y bằng 0. 10.13. Tìm nghiệm riêng các phương trình sau. A. Y 2 phải trừ 4y phải cộng 3y bằng 0. Y khi x bằng 0 bằng 6. Y phải khi x bằng 0 bằng 10. B. 4y 2 phải cộng 4y phải cộng y bằng 0. Y khi x bằng 0 bằng 2. Y phải khi x bằng 0 bằng 0. C. Y 3 phải bằng trừ y phải. Y khi x bằng 0 bằng 2. Y phải khi x bằng 0 bằng 0. Y 2 phải khi x bằng 0 bằng trừ 1. 10.14. Giải các phương trình vi phân sau. A. Y 2 phải cộng 4y phải trừ 5y bằng 1. B. 2y 2 phải cộng y phải trừ y bằng 2 nhân e mũ x. C. Y 2 phải trừ 7y phải cộng 6y bằng sin x. D. Y 2 phải trừ 6y phải cộng 9y bằng 2x bình phương trừ x cộng 3. E. Y 2 phải trừ 3y phải cộng 2y bằng 3x cộng 5 nhân sin 2x. F. Y 2 phải trừ 4y phải cộng 4y bằng sin x nhân cos 2x. R. 5y 2 phải trừ 6 nhân y phải cộng 5y bằng e mũ 2x cộng 2 nhân x mũ 3 trừ x cộng 2. H. Y 3 phải trừ 3 nhân y phải cộng 2y bằng e mũ trừ x nhân mở ngoặc 4x bình phương cộng 4x trừ 10 đóng ngoặc. Y. Y bậc 5 cộng y 3 phải bằng x bình phương trừ 1. 10.15. Giải phương trình vi phân sau với m là tham số thực. Y 2 phải cộng 2y phải cộng 10y bằng e mũ trừ x nhân mở ngoặc cos mx cộng 2 sin mx, đóng ngoặc. 10, 16, gọi Ix là tổng của chuỗi hàm sigma căn bậc 2 của 2 mũ n nhân sin nb trên 4 nhân x mũ n trên n dây thừa, n bằng 1 đến vô cùng. A chứng minh rằng Ix là một hàm xác định trên toàn trục số, khả vi vô hạn lần và là một nghiệm của phương trình vi phân. Y2 phẩy trừ 2y phẩy cộng 2y bằng 0. B tìm tổng Ix. 10, 17, giải các bài toán Cauchy sau. A y2 phẩy cộng y cộng sin 2x bằng 0. Y khi x bằng 0 bằng y phẩy khi x bằng n bằng 1. B y3 phẩy trừ y phẩy bằng 3 nhân mở ngoặc 2 trừ x bình phương đóng ngoặc. Y khi x bằng 0 bằng y2 phẩy khi x bằng 0 bằng 1. 10, 18, giải các phương trình Euclid sau. A x bình phương nhân y2 phẩy trừ 9x nhân y phẩy cộng 21y bằng 0. B x bình phương nhân y2 phẩy cộng x nhân y phẩy cộng y bằng x. C y2 phẩy trừ y phẩy trên x cộng y trên x bình phương bằng 2 trên x. D x mũ 3 nhân y3 phẩy cộng x nhân y phẩy trừ y bằng 0. 10, 19, giải các hệ phương trình vi phân sau. A dx trên dt bằng 2x cộng y. Dy trên dt bằng 3x cộng 4y. B dx trên dt bằng x trừ 3y. Dy trên dt bằng 3x cộng y. C y phải bằng y trừ z. Z phải bằng trừ 4y cộng 4z. D y phải bằng 2y cộng z. Z phải bằng trừ 6y trừ 3z. 10, 20, giải các hệ phương trình vi phân sau. A dx trên dt bằng x trừ 2y trừ z. Dy trên dt bằng trừ x cộng y cộng z. Dz trên dt bằng x trừ z. B dx trên dt bằng 3x trừ y cộng z. Dy trên dt bằng x cộng y cộng z. Dz trên dt bằng 4x trừ y cộng 4z. C dx trên dt bằng 2x cộng y. Dy trên dt bằng x cộng 3y trừ z. Dz trên dt bằng 2y cộng 3z trừ x. D dx trên dt bằng trừ x cộng y cộng z. Dy trên dt bằng x trừ y cộng z. Dz trên dt bằng x cộng y trừ z. 10, 20, giải các hệ phương trình vi phân sau. A dx trên dt bằng 2y trừ 5x cộng e mũ t. Dy trên dt bằng x trừ 6y cộng e mũ trừ 2t. B dx trên dt bằng y. Dy trên dt bằng x cộng e mũ t cộng e mũ trừ t. 10, 22, giải bài toán Cauchy. A dx trên dt bằng 1 trừ 2x trên t. Dy trên dt bằng x cộng y trừ 1 cộng 2x trên t. X mở ngoặc 1 đóng ngoặc bằng 1 phần 3. Y mở ngoặc 1 đóng ngoặc bằng trừ 1 phần 3. B y 2 phẩy cộng 2 z phẩy trừ y cộng 2z bằng 1. Z 2 phẩy cộng 2 y phẩy cộng 2 y trừ z bằng x. Y mở ngoặc 0 đóng ngoặc bằng trừ 7 phần 9. Y phẩy mở ngoặc 0 đóng ngoặc bằng 2 phần 3. Z mở ngoặc 0 đóng ngoặc bằng trừ 2 phần 9. T 2 phẩy mở ngoặc 0 đóng ngoặc bằng 1 phần 3. Hướng dẫn giải bài tập. Chương 1. 1, 1. Nếu R cộng X bằng Q là số hữu tỉ, thì X bằng Q trừ R là số vô tỉ. Ta gặp mâu thuẫn. Vậy R cộng X là số vô tỉ. Tương tự, R nhân X là số vô tỉ. 1, 2. Nếu tồn tại B trên Q là phân số tối giản sao cho B bình phương trên Q bình phương bằng N, thì do N không chính phương nên B khác 1 và Q khác 1. Ta có P bình phương bằng N nhân Q bình phương và mở ngoặc B bình phương phẩy Q bình phương đóng ngoặc bằng 1, nên B bình phương gạch đứng N suy ra B gạch đứng N suy ra N bằng B nhân K, K thuộc tập N. Từ đó B bình phương bằng P nhân K nhân Q bình phương, suy ra B bằng K nhân Q bình phương, suy ra B gạch đứng Q. Ta gặp mâu thuẫn 1, 3. Với mọi N nhỏ thuộc tập N, N nhỏ lớn hơn 2, theo bài tập 1, 1 và 1, 2, XN bằng R1 cộng phân số căn bậc 2 của 2 nhân mở ngoặc R2 trừ R1 đóng ngoặc. Trên N là số vô tỉ, R1 nhỏ hơn XN nhỏ hơn R2. 1, 4. A, supremum mở ngoặc A hợp với B đóng ngoặc bằng A tương đương với X nhỏ hơn hoặc bằng A với mọi X thuộc A lớn, X thuộc B lớn. Với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại X thuộc A lớn hoặc X thuộc B lớn. X lớn hơn A trừ epsilon tương đương với X nhỏ hơn hoặc bằng A với X thuộc A lớn. Với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại X thuộc A lớn sao cho X lớn hơn A trừ epsilon. X nhỏ hơn hoặc bằng A với X thuộc B. Với mọi X lớn hơn 0, tồn tại X thuộc B sao cho X lớn hơn A trừ epsilon. Tương đương với A nhỏ bằng supremum của A lớn. A nhỏ bằng supremum của B. Tương đương A bằng max mở ngoặc supremum của A phải supremum của B đóng ngoặc. B tương tự A. 1, 5. A beta bằng supremum của B thì X nhỏ hơn hoặc bằng B với mọi X thuộc B lớn, suy ra X nhỏ hơn hoặc bằng beta với mọi X thuộc A lớn, suy ra supremum của A nhỏ hơn hoặc bằng beta. B beta bằng infimum của B thì X lớn hơn hoặc bằng beta với mọi X thuộc B lớn, suy ra X lớn hơn hoặc bằng beta với mọi X thuộc A lớn, suy ra infimum của A lớn hoặc bằng beta. 1, 6. A đặt alpha bằng infimum của A, beta bằng infimum của B. Khi đó mọi X thuộc A lớn, Y thuộc B lớn, suy ra X lớn hơn hoặc bằng alpha lớn hơn hoặc bằng 0, Y lớn hơn hoặc bằng beta lớn hơn hoặc bằng 0, suy ra X nhân Y lớn hơn hoặc bằng alpha nhân beta. Với mọi epsilon lớn hơn 0, đặt epsilon phải bằng min, mở ngoặc kép, 1 phải epsilon phải 1 trên alpha cộng beta cộng 1, đóng ngoặc kép. Tồn tại X thuộc A lớn, Y thuộc B lớn, 0 nhỏ hơn X nhỏ hơn alpha nhỏ hơn epsilon phải. 0 nhỏ hơn Y nhỏ hơn beta cộng epsilon phải, suy ra X nhân Y nhỏ hơn alpha nhân beta cộng, mở ngoặc, alpha cộng beta cộng epsilon phải đóng ngoặc nhân epsilon phải, suy ra X nhân Y nhỏ hơn alpha nhân beta cộng epsilon. Vậy infimum mở ngoặc kép X nhân Y 2 chấm X thuộc A lớn Y thuộc B lớn đóng ngoặc kép bằng alpha nhân beta. B trường hợp supremum A nhỏ hơn alpha và supremum B nhỏ hơn alpha tương tự A. Nếu supremum A bằng vô cùng hoặc supremum B bằng vô cùng thì kết quả hiển nhiên. 1, 7 tương tự bài tập 1, 6. 1, 8. A supremum A bằng vô cùng, infimum A bằng min A bằng 2. B supremum A bằng vô cùng, infimum A bằng min A bằng 1 cộng cos 1. C supremum A bằng max A bằng 2,5, infimum A bằng min A bằng 1. D supremum A bằng max A bằng 1,5, Infimum A bằng 0. E. Supremum A bằng căn bậc 3 của 5. Infimum A bằng trừ vô cùng. F. Supremum A bằng 1. Infimum A bằng trừ 2. 1, 9. A. 3 nhỏ hơn bằng x bình phương nhỏ hơn 4. Tương đương với căn bậc 2 của 3 nhỏ hơn hoặc bằng trừ tuyệt đối của x nhỏ hơn 2. B. 2 nhỏ hơn hoặc bằng x trừ 1 nhỏ hơn 3. Tương đương với 3 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 4. 1, 10. Mở ngoặc vuông n nhân x đóng ngoặc vuông nhỏ hơn hoặc bằng n nhân x nhỏ hơn hoặc bằng mở ngoặc vuông n nhân x đóng ngoặc vuông cộng 1. Suy ra mở ngoặc vuông n nhân x đóng ngoặc vuông trên n nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn mở ngoặc vuông n nhân x đóng ngoặc vuông trên n cộng 1 trên n. Suy ra mở ngoặc vuông n nhân x đóng ngoặc vuông trên n nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn mở ngoặc vuông n nhân x đóng ngoặc vuông trên n cộng 1. 1.11. Xét số n bằng mở ngoặc vuông a đóng ngoặc vuông cộng 1. Rõ ràng a nhỏ hơn n nhỏ hơn a cộng mở ngoặc b trừ a đóng ngoặc. Suy ra a nhỏ hơn n nhỏ hơn b. 1.12. Ta chỉ cần chứng minh giữa hai số thực bất kỳ a nhỏ hơn b có ít nhất một số hữu tỉ. Thật vậy, theo tiên đề Archimedes, tồn tại n nhỏ thuộc tập n lớn. N nhỏ nhân mở ngoặc b trừ a đóng ngoặc lớn hơn 1, suy ra n nhân b bằng n nhân a lớn hơn 1, theo bài tập 1.11. Tồn tại k thuộc tập z. N nhân a nhỏ hơn k, nhỏ hơn n nhân b, suy ra a nhỏ hơn k trên n nhỏ hơn b, tức là có số hữu tỉ k trên n nằm giữa a và b. 1.13. Giả sử a bằng supremum a lớn. Khi đó, x nhỏ hơn bằng a với mọi x thuộc tập a lớn và mọi n nhỏ thuộc tập n. Tồn tại xn thuộc a lớn sao cho a lớn hơn hoặc bằng xn lớn hơn hoặc bằng a trừ 1 trên n. Do đó, dãy xn là con của tập a và xn tiến tới a nhỏ. Ngược lại, x nhỏ hơn bằng a với mọi x thuộc a lớn và tồn tại dãy xn chứa trong a, xn tiến tới a nhỏ thì mọi epsilon lớn hơn 0. Tồn tại n0 với mọi n lớn hơn bằng n0, xn lớn hơn a trừ epsilon, tức tồn tại x bằng x nhân n0 thuộc tập a, x lớn hơn a trừ epsilon, vậy a nhỏ bằng supremum a. Phần còn lại chứng minh tương tự. 1.14. A. Trị tuyệt đối của n cộng 1 trên 4n cộng 3 trừ 1 phần 4 bằng 1 trên 4 nhân mở ngoặc 4n cộng 3 đóng ngoặc. Với mọi x lớn hơn 0, tồn tại n lớn bằng 1 phần 4 nhân mở ngoặc 1 trên 4 epsilon trừ 3 đóng ngoặc. Với mọi n nhỏ lớn hơn n, ta có trị tuyệt đối của n cộng 1 trên 4n cộng 3 trừ 1 phần 4 nhỏ hơn 1 trên 4 nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 trên 4 epsilon trừ 3 đóng ngoặc đơn cộng 3 đóng ngoặc vuông bằng epsilon. Vậy lim n cộng 1 trên 4n cộng 3 bằng 1 phần 4. 1.15. Với mọi epsilon lớn hơn 0, tồn tại n với mọi k lớn hơn n trên 2 sao cho trị tuyệt đối của a 2k cộng 1 trừ a nhỏ hơn epsilon trị tuyệt đối của a 2k trừ a nhỏ hơn epsilon. Do đó với mọi n nhỏ lớn hơn n lớn cộng 1 sao cho trị tuyệt đối của an trừ a nhỏ hơn epsilon, vậy lim an bằng a. 1.16. Giả sử a 2n tiến đến alpha, A3n tiến đến beta, A2n cộng 1 tiến đến gamma. Do dãy A6n là dãy con của dãy A2n và dãy A3N. A6N tiến đến alpha. A6N tiến đến beta, nên alpha bằng beta. Tương tự dãy A6N cộng 3 là dãy con của dãy A3N và dãy A2N cộng 1, nên beta bằng gamma. Vậy dãy A2N và dãy A2N cộng 1 cùng hội tụ đến alpha, nên theo bài tập 1.15, dãy AN hội tụ đến alpha. 1.17. Dãy con A2K bằng 2K cộng 1 tiến đến vô cùng, nên dãy AN không bị chặn. Mặt khác, dãy con A2K cộng 1 bằng 1 trên 2K cộng 2 tiến đến 0, nên dãy AN không có giới hạn. 1.18. A. AN bằng phân số N nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc trên 2N bình phương tiến đến 1. B. AN bằng phân số N nhân mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc N trừ K cộng 1 đóng ngoặc trên K dây thừa nhân N mũ K. Do đó, 1 trên K dây thừa nhân mở ngoặc N trừ K cộng 1 trên N đóng ngoặc mũ K nhỏ hơn hoặc bằng AN nhỏ hơn hoặc bằng 1 trên K dây thừa. Từ đó lim AN bằng 1 trên K dây thừa. 1.20. A. Không nhỏ hơn N trên 2 mũ N bằng N trên mở ngoặc 1 cộng 1 đóng ngoặc mũ N nhỏ hơn hoặc bằng N trên C N2 bằng 2 trên N trừ 1 tiến đến 0. B. A bằng 0. Kết quả đúng. A khác 0. Đặt 1 trên trị tuyệt đối của A bằng 1 cộng R. R lớn hơn 0. 0 nhỏ hơn trị tuyệt đối của N nhân A mũ N bằng N trên mở ngoặc 1 cộng R đóng ngoặc mũ N nhỏ hơn hoặc bằng N trên CN2 nhân R bình phương bằng 2 trên mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc nhân R bình phương tiến đến 0. 1.21. A. Đặt xn bằng căn bậc N của N trừ 1 xn lớn hơn 0, khi đó xn cộng 1 bằng căn bậc N của N suy ra mở ngoặc xn cộng 1 đóng ngoặc mũ N bằng N suy ra CN2 nhân XN2 nhỏ hơn hoặc bằng N suy ra XN2 nhỏ hơn hoặc bằng 2 trên N trừ 1 suy ra 0 nhỏ hơn XN nhỏ hơn căn bậc 2 của 2 trên N trừ 1 tiến đến 0. Vì lim của XN bằng 0 nên lim của căn bậc N của N bằng 1. B. Nếu A lớn hơn 1 thì xn bằng căn bậc n của A trừ 1 lớn hơn 0, suy ra xn cộng 1 bằng căn bậc n của A, suy ra mở ngoặc xn cộng 1 đóng ngoặc mũ n bằng A, suy ra n nhân xn nhỏ hơn bằng A, suy ra 0 nhỏ hơn xn nhỏ hơn hoặc bằng A trên n tiến đến 0. Vậy lim của xn bằng 0 và lim của căn bậc n của A bằng 1. Nếu A bằng 1 thì kết quả là hiển nhiên. Nếu A nhỏ hơn 1 thì B bằng 1 trên A lớn hơn 1. Theo trường hợp trên, ta có căn bậc N của A bằng 1 trên căn bậc N của B tiến đến 1 trên 1 bằng 1. 1.22. A. Vì phân số 1 cộng 3 nhân mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc trên 2 cộng 4 nhân mở ngoặc N trừ 1 lớn hơn phân số 1 cộng 2 nhân mở ngoặc N trừ 1 trên 2 cộng 4 nhân mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc bằng 1 phần 2 với mọi N. Do đó AN lớn hơn hoặc bằng N nhân 1 phần 2 tiến đến vô cùng. Dãy phân kỳ. B. AN bằng 1 cộng 2 trên 4 bình phương cộng 1 cộng 3 chấm cộng N trên 4 mũ N cộng 1 tăng Vì n nhỏ hơn 2 mũ n nên an nhỏ hơn hoặc bằng 1 cộng 2 bình phương trên 4 bình phương cộng 3 chấm cộng 2 mũ n trên 4 mũ n bằng 1 cộng mở ngoặc 1 phần 2 đóng ngoặc bình phương cộng 3 chấm cộng mở ngoặc 1 phần 2 đóng ngoặc mũ n nhỏ hơn 2. Dãy an bị chặn và đơn điệu nên hội tụ. C. Dãy tăng và bị chặn vì an bằng 1 trên 2 nhân 5 cộng 1 trên 3 nhân 6 cộng vân vân cộng 1 trên mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc n cộng 5 đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng 1 trên 2 nhân 3 cộng 1 trên 3 nhân 4 cộng 3 chấm cộng 1 trên mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc n cộng 2 đóng ngoặc bằng mở ngoặc 1 phần 2 trừ 1 phần 3 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 phần 3 trừ 1 phần 4 đóng ngoặc cộng 3 chấm cộng mở ngoặc 1 trên n cộng 1 trừ 1 trên n cộng 2 đóng ngoặc bằng 1 phần 2 trừ 1 trên n cộng 2 nhỏ hơn 1 phần 2. 1.23 A. Trị tuyệt đối của AM trừ AN bằng trị tuyệt đối của sin mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc x trên 2 mũ n cộng 1 cộng 3 chấm cộng sin mx trên 2 mũ m nhỏ hơn hoặc bằng 1 trên 2 mũ n cộng 1 cộng 3 chấm cộng 1 trên 2 mũ m nhỏ hơn 1 trên 2 mũ n tiến đến 0. Vậy dãy là Cauchy nên hội tụ. B. A2n trừ AN bằng 1 trên căn bậc 2 của n cộng 1 cộng 1 trên căn bậc 2 của n cộng 2 cộng 3 chấm cộng 1 trên căn bậc 2 của 2n lớn hoặc bằng n trên căn bậc 2 của 2n tiến đến vô cùng. Vậy dãy không là dãy Cauchy nên phân kỳ. 1.24 A trừ 1 B 0 C N giai thừa trên mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc bằng 1 trên N cộng 1 nhân 2 trên N cộng 2 nhân 3 chấm nhân N trên N cộng N nhỏ hơn hoặc bằng 1 trên N cộng 1 tiến đến 0. D 2 1.25 A N trên căn bậc 2 của N bình phương cộng N nhỏ hơn hoặc bằng AN nhỏ hơn hoặc bằng N trên căn bậc 2 của N bình phương cộng 1 liêm của AN bằng 1 B 0 C 0 1.29 B 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng A trên 2 1.30 Ta sẽ chứng minh nếu liêm của AN bằng 0 thì liêm của phân số A1 cộng 3 chấm cộng AN trên N bằng 0. Gọi M lớn hơn 0 là số sao cho trị tuyệt đối của AN nhỏ hơn hoặc bằng M lớn với mọi N. Mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N0 sao cho với mọi N lớn hơn hoặc bằng N0. Ta có trị tuyệt đối của AN nhỏ hơn epsilon trên 2, M lớn trên N nhỏ hơn epsilon trên 2. Khi đó với mọi n lớn hơn hoặc bằng n0, ta có trị tuyệt đối của phân số A1 cộng 3 chấm cộng an trên n nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của A1 cộng 3 chấm cộng an0 trên n cộng trị tuyệt đối của an0 cộng 1 cộng 3 chấm cộng an trên n nhỏ hơn hoặc bằng n0 nhân m trên n cộng mở ngoặc đơn n trừ n0 đóng ngoặc đơn trên n nhân epsilon trên 2 nhỏ hơn m lớn trên n0 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon. Vậy liêm của A1 cộng 3 chấm cộng an trên n bằng 0. Chương 2 2.1 J0 Fx bằng 2x bình phương F0 Gx bằng 4x bình phương F0 Fx bằng x mũ 4 G0 GX bằng 4X. 2 G0 FX bằng X bình phương nếu X lớn hơn bằng 0. G0 FX bằng mở ngoặc 1 trừ X đóng ngoặc bình phương nếu X nhỏ hơn 0. F0 GX bằng X bình phương. 2 3 FX1 bằng FX2, suy ra X1 bằng X2, nên F là hàm 1, 1 và do đó có hàm ngược. Ta có hàm F-1X bằng 1 trừ X trên 1 cộng X. 2, 5 F0 GX bằng 1 nếu 1 nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của X nhỏ hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 3. F0 GX bằng 0 nếu trị tuyệt đối của X nhỏ hơn 1 hoặc trị tuyệt đối của X lớn hơn căn bậc 2 của 3. G0 FX bằng 1 nếu trị tuyệt đối của X nhỏ hơn hoặc bằng 1. G0 FX bằng 2 nếu trị tuyệt đối của X lớn hơn 1. 27 A0 B0 28 A4/3 B1/144 C cos A D3/5 E1 F1/2 G1/4 HB/2 Y3/4 29 A0 B1/2 C1 D2 E-1 F1 G5/8 H2/N 20 A2/3 B E mũ 14 C E mũ 3/2 D1 E F E mũ 2/5 21 A cộng trừ 1 B cộng trừ 1 C cộng trừ 1 D dương vô cùng 0 E 0 âm vô cùng F 1 0 22 A 2/5 B trừ 1/2 C 1 D trừ 2 23 A 0 B 1 24 A gián đoạn bỏ được tại x bằng 0. B gián đoạn bỏ được tại x bằng 0, liên tục phải tại x bằng 0. C liên tục trên tập R. D chỉ liên tục tại x bằng 0. E gián đoạn tại các điểm N thuộc tập N vì lim của x nhân mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông khi x tiến đến N trừ bằng N nhân mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc. Lim của X nhân mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông khi X tiến đến N cộng bằng N bình phương. F F trùng với 0 nên liên tục trên tập R. 25 A A bằng trừ 1/3 B A bằng trừ 1/3 C A bằng 2 D A thuộc tập R B bằng 0. 26 gián đoạn tại các điểm 1 trên N, N thuộc tập N. 27 A, X là số hữu tỉ khác 0 thì X bằng P trên Q. Mở ngoặc P phải Q đóng ngoặc bằng 1. Khi đó FX bằng 1 trên Q. Vì mở ngoặc N cộng 1 phải N đóng ngoặc bằng 1 nên mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc P phải N quy đóng ngoặc bằng 1. Do đó xn bằng phân số mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc nhân p trên n nhân quy là phân số tối giản. Xn tiến đến b trên quy. Fxn bằng 1 trên n quy tiến đến 0 khác fx. X là số vô tỉ. Dãy xn bằng pn trên qn là một dãy trong quy. Xn tiến đến x, ta có qn tiến đến vô cùng và mở ngoặc xn đóng ngoặc bằng 1 trên qn tiến đến 0 bằng fx. Do đó f liên tục tại x. 28. Đặt fx là vế trái của phương trình. A. F0 nhân F1 nhỏ hơn 0. B. F-2 nhân F0 nhỏ hơn 0. C. F
trừ pi trên 2 nhân f pi trên 2 nhỏ hơn 0. D. F0 nhân f pi trên 2 nhỏ hơn 0. 219. Đặt hx bằng gx trừ fx, h liên tục trên đoạn AB và ha nhân hb nhỏ hơn 0. Do đó tồn tại x0 thuộc khoảng AB để x0 bằng 0. 220. Đặt gx bằng fx trừ x, g liên tục trên đoạn AB và ga nhân gb nhỏ hơn hoặc bằng 0. Do đó tồn tại x0 thuộc đoạn AB sao cho gx0 bằng 0, tức x0 là nghiệm của phương trình. Fx trừ x bằng 0.